Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta được gặp nhau qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống hàng tuần để cùng chia sẻ, học hỏi những điều giúp cho đời sống tâm linh chúng ta được tăng trưởng. Quý vị có thấy mỗi ngày đi với Chúa, sống trong lời Chúa là một ơn phước lớn không? Dù hoàn cảnh thế nào, xin Chúa ban cho chúng ta niềm vui và bình an, vì biết rằng có Chúa là có tất cả. Hôm nay chúng tôi sẽ dựa vào quyển sách của tác giả Nancy Lee DeMoss trình bày tiếp những lời dối gạt ma quỷ thường đưa ra để lừa dối chị em phụ nữ. Ma quỷ không những nói vào tai chúng ta rằng chúng ta không có giá trị gì, để chúng ta buồn chán, mang mặc cảm, nhưng cũng có khi nó nói rằng chúng ta phải tập yêu thương chính mình. Có cái nhìn quá thấp về chính mình là nan đề chúng ta nghe nói đến nhiều trong thời đại này, nhất là trong xã hội Tây Phương. Các bác sĩ thường bảo bệnh nhân rằng họ đánh giá chính mình quá thấp. Thầy giáo thì nói, học trò học dở là vì không nhìn thấy khả năng của mình. Cha mẹ cũng nghĩ rằng con cái có nan đề vì chúng đánh giá chính mình chúng quá thấp. Khi một người có nan đề trong việc học hành, không muốn cố gắng hay có nan đề với người chung quanh, mọi người trong mọi môi trường đều nói là vì người đó có low self-esteem, tức là tự đánh giá mình quá thấp. Vì thế người ta chủ trương rằng chúng ta phải tập yêu thương chính mình, phải nghĩ cao hơn về mình, phải cảm thấy mình là người có giá trị. Và chiêu bài ma quỷ đưa ra để lừa dối chị em phụ nữ là nói rằng chúng ta phải tập yêu thương chính mình. Lời dối gạt này không hẳn là trái ngược với chân lý của lời Chúa, nhưng nó đưa ra một điều sai lạc với chân lý của Chúa. Lời Chúa tức là chân lý dạy rằng con người chúng ta rất đặc biệt vì được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúa yêu chúng ta và chúng ta rất là quý báu đối với Ngài. Tuy nhiên, chúng ta không tự ban cho mình cái giá trị cao quý đó. Chúng ta cũng không kinh nghiệm tình yêu của Chúa tràn đầy trong chúng ta bằng cách tự nhủ rằng mình rất là đáng yêu. Trái lại, Chúa Giê-xu dạy rằng khi chúng ta hy sinh sự sống mình thì sẽ tìm lại được. Khi chúng ta từ bỏ chính mình thì sẽ tìm lại được chính mình. Lời khuyên bảo chúng ta phải yêu chính mình chỉ khiến chúng ta cảm thấy cô đơn. Và đó là con đường đưa đến đau khổ. Chúng ta thường nghe nhiều người nói, tôi chẳng bao giờ thích chính tôi cả. Hoặc là nói, cô đó chẳng thể nào yêu được chính mình. Sự thật là, theo lời Kinh Thánh dạy, chúng ta yêu chính mình rất nhiều. Khi Chúa Giê-xu bảo chúng ta yêu người lân cận như chính bản thân, không có nghĩa là chúng ta phải tập yêu thương chính mình trước để có thể yêu người lân cận. Chúa chỉ có ý dạy rằng chúng ta phải yêu người khác, phải quan tâm, lo tưởng cho người khác như chúng ta yêu thương và lo tưởng cho chính mình. Yêu thương, chăm sóc chính mình là điều tự nhiên trong mỗi con người. Ví dụ khi chúng ta bị nhức răng, chúng ta sẽ tìm biết là cái răng nào bị đau và tìm cách làm thế nào để cho bớt đau. Nếu không thương yêu chính mình thì chúng ta sẽ làm ngơ mỗi khi bị đau như vậy. Tuy nhiên, khi thấy một người khác bị đau răng, chúng ta lại thường hững hờ, không quan tâm, vì đó không phải là nan đề của chúng ta. Bản tính tự nhiên của con người là yêu thương chính mình. Yêu thương người khác không phải là điều tự nhiên trong mỗi chúng ta. Trong thư Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô nói lên chân lý này khi ông viết: chồng phải yêu vợ như chính thân mình, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 28 và 29. Lời dạy này cho thấy yêu thương và chăm sóc chính mình là điều tự nhiên. Lúc nào chúng ta cũng quan tâm đến mình. Chúng ta rất bén nhạy trước cảm xúc và nhu cầu của riêng mình, để ý đến những điều hay những người tạo ảnh hưởng trên chúng ta. Chúng ta dễ bị tổn thương, không phải vì chúng ta ghét chính mình, nhưng vì quá yêu chính mình. Chúng ta muốn mình được chấp nhận, được trân quý và đối xử tử tế. Nếu chúng ta không lo tưởng nhiều đến mình, chúng ta đã không quan tâm khi mình bị khước từ, bị quên lãng hay không được đối xử tử tế. Thực tế là chúng ta không ghét chính mình, cũng không cần học tập để yêu thương chính mình. Trái lại, chúng ta cần tập từ bỏ chính mình để có thể làm điều mà tự nhiên chúng ta không thể làm. Đó là hết lòng kính yêu Đức Chúa Trời và yêu người khác như chính mình. Căn bệnh của chúng ta không phải là chúng ta đánh giá chính mình quá thấp, cũng không phải vì cái nhìn của chúng ta về chính mình. Nan đề hay căn bệnh của chúng ta là chúng ta có cái nhìn quá thấp về Đức Chúa Trời. Nan đề của chúng ta không phải là có cái nhìn quá nghèo nàn về chính mình, nhưng là có cái nhìn quá nghèo nàn về Đức Chúa Trời. Chúng ta không cần phải yêu mình nhiều hơn, nhưng cần tiếp nhận tình yêu tuyệt vời Chúa dành cho chúng ta, cũng như tiếp nhận chương trình và ý định của Ngài cho cuộc đời chúng ta. Một khi đã tiếp nhận tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ không cần so sánh chính mình với người khác. Chúng ta cũng sẽ không tập trung vào cái tôi của mình nữa. Trái lại, chúng ta sẽ trở thành ống dẫn đem tình yêu của Chúa đến với người chung quanh. Một lời dối gạt khác khiến nhiều người phải sống trong gông cùm suốt đời. Đó là lời nói rằng, tính tôi là như vậy, không thể thay đổi được. Đây là lời dối gạt của ma quỷ mà nhiều người trong chúng ta đã tin và chấp nhận. Lắm khi nhìn thấy những điều trong đời sống mình chúng ta không thích lắm, hoặc biết rằng những điều đó không đẹp lòng Chúa. Nhưng thay vì nhận trách nhiệm về những điều sai quấy, những chọn lựa sai lầm của mình và sửa đổi, chúng ta đưa ra hàng trăm lý do để giải thích, để biện hộ tại sao chúng ta không thể sửa đổi. Chẳng hạn như chúng ta nói, tôi hơi khó tính vì cái nhà tôi ở chật chội quá. Mỗi ngày đi làm về tôi bực bội với con cái vì công việc của tôi nhiều căng thẳng quá. Hoặc có người nói, tôi hay cáu kỉnh vì hormone trong người làm tôi thay đổi. Tôi không cảm thấy được yêu thương và hay mang mặc cảm vì cha mẹ tôi chẳng bao giờ khen tôi một lời. Tôi không biết dạy con vì mẹ tôi chẳng bao giờ chăm sóc tôi, cũng chẳng chỉ dạy tôi về cách hướng dẫn con cái. Người thì nói, lúc còn nhỏ tôi bị ngược đãi, bị xúc phạm, nên bây giờ tôi chẳng tin ai cả. Thưa quý vị, tất cả những người nói lên những lời này hàm ý rằng hoàn cảnh và người chung quanh đã khiến tôi trở nên con người không mấy tốt đẹp như hôm nay. Tôi là nạn nhân của hoàn cảnh, phản hồi những tổn thương mà người khác đã làm cho tôi. Tuy nhiên, nếu nhìn lại trường hợp của bà Eva ngày xưa, chúng ta thấy rằng không phải cha mẹ, con cái hay người phối ngẫu đã đem lại đau khổ cho bà Eva. Cũng không phải vì người đàn ông Chúa đặt bên cạnh bà mà cuộc đời Eva đã suy sụp. Không phải như điều nhiều người nói ngày nay. Họ nói rằng vì các ông mà phụ nữ ngày nay gặp nhiều nan đề. Bà Eva cũng không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh hay môi trường sống. Đúng ra, môi trường Chúa ban cho bà Eva là môi trường tốt nhất để bà có thể sống thành công và hạnh phúc. Vợ chồng bà Eva không có nan đề về tài chánh, không gặp khó khăn trong công việc làm. Môi trường sinh sống không bị ô nhiễm, không có những người hàng xóm khó tính. Trong vườn địa đàng không có cỏ dại và cũng không có nan đề gì với gia đình hai bên như chúng ta ngày nay. Bà Eva không có người nào hay một điều gì để đổ lỗi cho khó khăn mà bà gặp phải trong hôn nhân, trong gia đình và trong môi trường sống. Nan đề của bà Eva bắt đầu từ chính bà. Bà đã quyết định, một quyết định đơn giản, riêng tư. Bà không thể oán trách ai ngoài ra chính mình. Sự chọn lựa của Eva đã giam bà vào gông cùm, đã đem lại vô vàn đau khổ cho chính bà, cho gia đình bà và cho tất cả những thế hệ nối tiếp. Lời dối gạt nói rằng tôi không thể thay đổi, tôi không thể làm gì khác hơn với con người của tôi. Lời dối gạt này khiến chúng ta trở thành nạn nhân đáng thương của người chung quanh và của hoàn cảnh. Khi nói như thế, chúng ta hàm ý rằng người nào đó hay điều gì đó chịu trách nhiệm về con người của tôi, tôi không kiểm soát được. Tôi không có quyền gì trên bản tính của mình, không làm chủ được mọi điều tôi làm. Thưa quý vị, lời dối gạt này khiến chúng ta không hy vọng gì là mình có thể thay đổi cho tốt hơn. Satan biết rằng nếu chúng ta tin rằng mình không có quyền gì trên tính tình hay lối sống của mình, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi, nhưng cứ tiếp tục sống trong gông cùm, trong thất bại, sẽ tiếp tục phạm tội và luôn luôn sống trong đau khổ, bất an. Nhưng sự thật là chúng ta được tự do chọn lựa và chúng ta chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình. Chúng ta có thể thay đổi, có thể được đổi mới nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh. Khi chúng ta tin và tiếp nhận chân lý này, chúng ta sẽ được giải phóng khỏi gông cùm của quá khứ, của hoàn cảnh, cũng như khỏi tất cả những tật hư thói xấu đã trói buộc chúng ta bao lâu nay. Thưa quý thính giả, chúng tôi đang trình bày về những lời dối gạt phụ nữ tin và chân lý sẽ giải phóng họ. Bài học hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những lời dối gạt khác mà ma quỷ thường gieo vào đầu óc chị em phụ nữ chúng ta. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.